Độc Tôn Tam Giới, chương 1398, Vạn Xà Bang Quỳ 2, góc truyện audio.com, tả hữu quét qua, hạ lệnh, động thủ. Vạn Xà Bang ở Hải Thanh Quảng Trường, một mực hoành hành ngang ngược. Đừng nói là tán tu, coi như là đệ tử đại môn đại phiệt, chỉ cần đối phương giấu giếm thân phận chân thật, bọn hắn cũng dám làm. Vừa dứt lời, bỗng nhiên trước mặt hiu 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 tiếng xé gió phi tốc mà đến. Từng mũi tên như sao chổi, đột nhiên từ trong hư không nổ bắn ra. Mũi tên này lực trùng kích rất mạnh, thoáng cái liền xỏ xuyên qua 10 võ giả Vạn Xà Bang xông lên trước nhất. Lực trùng kích cường đại, bị mũi tên này mang ra hơn 10 thước hung hăng ngã trên mặt đất. Mũi tên như nước thủy triều, điên cuồng bắn tới. Đón lấy, gót sắt bong bong, vô số thiết kỵ xoáy lên khí thế khôn cùng, điên cuồng hướng bên này lao qua. Rất nhiều võ sĩ, đều nhịp cưỡi bạch mã, mặc áo giáp, tư thế hào hùng, khí thế như hổ. Đám võ sĩ này, khoảng chừng 2-3 ngàn, cờ xí thêu một đầu bàn long dương nanh múa vốt, khí thế cường đại, nương theo lấy uy nghiêm to lớn, phảng phất muốn lật tung tất cả. Bàn long giáp sĩ, người ở Lưu Ly Vương thành pha trộn, ai không có chút nhãn lực. Ngay cả thân vệ của bàn long đại phiệt cũng không nhận biết. Cờ xí này vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra cái này rõ ràng là thân vệ của bàn long đại phiệt, ngoại trừ 7 đại đế ra, nó là thế lực đệ nhất của Lưu Ly Vương thành. Mà thế lực 7 đại đế, rất ít xuất hiện ở Lưu Ly Vương Thành. Cho nên, bàn long giáp sĩ này, hoàn toàn có thể nói là cỗ lực lượng cường đại nhất Lưu Ly Vương Thành. Mấy năm qua, bàn long đại phiệt rất thấp điều, lực khống chế đối với Lưu Ly Vương Thành cũng suy yếu không ít. Nhưng mà theo vương đình đại phiệt ngã xuống, bàn long đại phiệt bỗng nhiên lại trọng hoán sinh cơ. Làm cho mọi người lần nữa nhận thức đến, đệ nhất phiệt vẫn là đệ nhất phiệt. Thế cục của Lưu Ly Vương Thành cũng không có cải biến. Hải Thanh Quảng Trường này tuy là địa phương tán tu tập hợp và phân tán, thế lực đại phiệt thế gia rất ít hỏi đến. Nhưng không có nghĩa, nơi này là khu vực không người quản lý. Bàn long đại phiệt với tư cách Lưu Ly Vương Thành đệ nhất phiệt, thế lực của bọn hắn tại bất kỳ địa phương nào ở Lưu Ly Vương Thành cũng có thể tiến quân thần tốc. Nói trắng ra, tuy Hải Thanh Quảng Trường có vô số tán tu, vô số thế lực, nhưng đối với toàn bộ Lưu Ly Vương Thành mà nói, vẫn là một khu vực biên giới hóa. Bình thường những đại phiệt kia chẳng qua là khinh thường hỏi đến, mà không phải không có quyền hỏi đến. Giờ phút này nhìn thấy cờ xí của bàn long đại phiệt xuất hiện, đám tán tu xem náo nhiệt trên đường cái kia, đều trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, Hải Thanh Quảng Trường này, đã thật lâu không có thế lực của Lưu Ly Vương Thành công khai đi vào. Lúc này đây, bàn long đại phiệt công khai xuất hiện còn mang theo rất nhiều bàn long giáp sĩ. Xem ra tựa hồ là hướng về phía Vạn Xà Bang đến. Bỗng nhiên nhìn thấy bàn long giáp sĩ, Vạn Xà Bang mã phó bang chủ kia cũng choáng váng, đột nhiên, hắn có một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Nam tử tóc đỏ đạm mạc cười cười, sớm khuyên các ngươi không nên chơi lớn rồi, không dễ xong việc đi à nha. Cả người mã phó bang chủ mất trật tự rồi, trong nội tâm chửi ầm lên, ngươi là người bàn long đại phiệt sao không nói sớm. Còn cố ý ăn mặc thành một tán tu, cái này không phải cố ý lừa người sao. Sớm biết ngươi là người. Góc truyện audio.com, bàn long đại phiệt cho ta mượn 10 cái gan cũng không dám dương oai a. Đám bàn long giáp sĩ kia như rồng như hổ, lập tức vây quanh hiện trường. Đám kỵ sĩ tách ra một con đường, từ đó đi ra mấy người. Một người trong đó, đúng là Giang Trần, đối với hai người khác nói. Cơ huynh, Mạc thống lĩnh, lần này lại cực khổ các ngươi đi một chuyến rồi. Ha ha, người ta là huynh đệ, sao luôn khách khí như vậy? Người nói lời này, đúng là Cơ Tam công tử, đong đưa quạt xếp trong tay, nhìn vào hiện trường. Toàn thân mã phó bang chủ kia nhoáng một cái, lập tức có chút đứng không vững, bịch hai đầu gối không tự chủ được quỳ xuống. Nói đùa gì vậy, ở trước mặt Lưu Ly Vương Thành đệ nhất phiệt, hắn còn dám đùa nghịch cường hoành. Người ta muốn tiêu diệt hắn, một phút là có thể diệt Vạn Xà Bang bọn hắn 10 lần. Tam thiếu gia đại giá quang lâm, tiểu mã không có từ xa tiếp đón, xin tam thiếu gia trách phạt. Mã phó bang chủ kiên niên kỳ một bó to, lại ở trước mặt Cơ Tam công tử vô liêm sỉ tự xưng tiểu mã, hơn nữa một chút cũng không biết là mất mặt. Toàn bộ người Vạn Xà Bang, rầm rầm quỳ rạp xuống đất. Những người này xưa nay diễu võ dương oai, chuyện ác làm tận, nhưng cuối cùng là gia hỏa bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nhìn thấy nhân mã của bàn long đại phiệt mỗi một cái đều sợ tới mức hồn phi phách tán, nào có bộ dạng hoành hành ngang ngược như bình thường. Dáng tươi cười của Cơ Tam công tử vốn thích ý, bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi là ai? Mã phó bang chủ kia liên tục dập đầu. Tiểu nhân là Vạn Xà Bang phó bang chủ Mã Dược. Vạn Xà Bang, Cơ Tam công tử nhíu mày, hướng Mạc thống lĩnh ở bên cạnh quăng đi ánh mắt hỏi thăm. Cơ Tam công tử ở Lưu Ly Vương Thành là nhất đẳng công tử ca, đối với sự tình của Lưu Ly Vương Thành cơ hồ không gì không biết. Bất quá loại hàng như tán tu tập kết này, hắn cơ hồ rất ít hỏi đến. Danh tự Vạn Xà Bang, hắn tự nhiên nghe qua. Bất quá dùng địa vị của hắn tự nhiên sẽ không để vào mắt. Vạn Xà Bang nho nhỏ, tại Hải Thanh Quảng Trường có lẽ là thế lực nhất đẳng, thế nhưng đối với Bàn Long Đại Việt mà nói cuối cùng chỉ là tiểu nhân vật. Không vào được pháp nhãn của Cơ Tam công tử cũng là quá bình thường. Mạc thống lĩnh đi lên, thấp giọng giải thích vài câu. Cơ Tam công tử khẽ gật đầu, nhướng mày. Giữa ban ngày ban mặt coi như là Bàn Long Đại Việt ta cũng không dám bên đường vơ vét tài sản, lá gan của Vạn Xà Bang các ngươi thật đúng là đủ lớn a. Mã phó bang chủ kia nghe vậy, bị hù đến toàn thân run rẩy. Tam công tử, hiểu lầm, tất cả đều là một hồi hiểu lầm. Cơ Tam công tử gật gật đầu. Bổn công tử cũng không oan uổng các ngươi, ngươi nói hiểu lầm vô dụng, phải hỏi những người khác mới được. Nói xong, Cơ Tam công tử nhìn thoáng qua Giang Trần. Huynh đệ, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Giờ phút này Giang Trần cũng nghe nam tử tóc đỏ kia tự thuật một lần, vỗ vỗ bả vai nam tử tóc đỏ nói. Lão Mạnh, chuyện này ngươi xử lý vô cùng tốt, một cái công lớn. Nam tử tóc đỏ kia mừng rỡ. Hắn là nô lệ lúc trước Giang Trần từ Tư Khấu Thế gia cướp về, Giang Trần chọn chúng 10 thánh cảnh cường giả. Nam tử tóc đỏ này tên Mạnh Hồng Phát là người nghĩ thông suốt sớm nhất chủ động nguyện ý quy hàng Giang Trần, vì Giang Trần hiệu lực 20 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn được thân Tam Hỏa ủy thác tới Hải Thanh Quảng Trường nhìn chằm chằm chính là vì. Góc truyện audio.com, tìm kiếm Lăng Thị phụ nữ. Cách chương.